Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Mẫu Ai kỳ 208, mẹ thương giao quân liệt liệt, cho con gặp phải mỗi việc sửa tâm, con buồn mẹ cũng khóc thầm, con vui tiếp điển, con vui mẹ tiếp điển thăm diệu quả. Mẹ thương giao quân liệt liệt, cái tình thương của Thanh Điển không khác gì Thiên Mẫu, để giúp đỡ các bạn liệt liệt, nếu các bạn tu hương thượng để qua giải, cho con gặp phải mỗi việc sửa tâm. Bữa nay chúng ta tu tới đó, mai chúng ta gặp một cái nghịch cảnh là cái mối diệt sửa tâm. Hỏi chứ cái tâm của chúng ta còn động không, còn chấp thiên hạ không, thì chúng ta được tiến lên cao một chút. Mà chúng ta còn chấp là chúng ta dừng ngay chỗ đó, tự con mình ở gốc cây đó. Cho nên luôn luôn có thượng là có phạt, có học là phải có thi, có tu là phải gặp thử. Cái sự thử thách đó mà chúng ta qua không được là chúng ta bị. Con buồn mẹ cũng khóc thầm, bởi vì cái điển Thanh Điển mọi người sẵn có, hòa đồng với chư Phật chư Tiên, nhưng mà ngày nay vắng, thì cái chuyện viện trợ Thanh Điển không còn nữa. Mà đối với mẹ ở thế gian cũng vậy, rõ ràng có những sự chứng minh cho các bạn thấy. Con của các bạn buồn thì các bạn thế nào cũng buồn, con tim nó khóc thầm. Mà con của bạn vui thì tự nhiên nó cởi mở, mẹ lại vui, mẹ lại ân cần nhắc nhở điều này điều nọ. Mà con buồn thì mẹ cũng phải khóc thầm, con vui mẹ tiếp điển thăm diệu quả. Đó, rõ ràng có sự chứng minh ở thế gian. Thì cái thiên, ai sanh ra con người, trời đất thiên địa hợp nhất, nó hóa sanh lên nhân loại, thì cái phần cha mẹ cao siêu ở bên trên nó cũng vậy. Nếu chúng ta không tiến gần, làm sao mà chúng ta ăn được cái thanh khí điển ở bên trên. Ta hưởng, tận hưởng cái đường lối vô cực vô biên mà người đời thường nhắc nhở năm này tới tháng kia. Mà bây giờ chúng ta có cơ hội, chúng ta nên tiến. Mà tiếng chúng ta đã mở được rồi, chúng ta tìm được những cái nguồn mối bí mật là trung thiên bộ đạo của chúng ta. Đó là cái mật pháp để tiến hòa lên trên, để hưởng cái Phật thanh khi điển, trở về căn cội quê xưa, trống phủ hồi xưa của chúng ta, và không chịu đi. Còn cái lôi cuốn ở thế gian là luồng điển từ bi của Thiên Mẫu luôn luôn điều hòa và dịu dắt tâm con khi con gặp phải nghịch cảnh. Thế gian nghịch cảnh là gì? Nếu ta hương hạ nó thì xảy ra tu thờ tiên giới tự hòa, thư tha là chánh giận là tà tâm. Thế gian nghịch cảnh là gì? Nếu ta hương hạ, nếu ta thấy cái nghịch cảnh, ta cho đó là cái nghịch cảnh, mà chúng ta phải tìm cách để ăn thua với cái nghịch cảnh đó, là chúng ta hương hạ, chúng ta muốn đè đối phương rồi, thì nó xảy ra. Nó cột đầu chúng ta, cột tâm chúng ta, nó làm nặng đầu nặng ngực, trâu bị sáu mũi cột gốc cây rồi. Tu thờ tiến giải tự hòa, còn chúng ta tu, chúng ta không nghĩ vấn đề đó. Cái cảnh nào cũng như ta, ta là cảnh, cảnh là ta, không sao hết. Đường nào cũng vậy, ta có thể người ta đem cái tâm tối tới chúng ta, mà chúng ta cũng có thể đem tâm tối thôi tới người khác, là chúng ta kể nó là ta, ta là nó. Mà bây giờ ta đây tại sao khác hơn nó, là ta nhờ cái pháp vô vi này, chúng ta tu, chúng ta hóa giải nó ra, chấp nhận nó đi, nó đến mình cười rồi tối mình gặp sơ hồn pháp luân giải nó đi. Chứ mình đừng có chấp, mình chấp nó là mình đi xuống, mình lấy cái thế mình muốn ép đối phương là mình bị đày, bị đọa, mình tự hạ từng công tác càng ngày càng nặng. Cho nên người tu phải tiến hòa, phải giải đi lên. Chúng ta rồi bây giờ ta nó quan mình như vậy thôi, bây giờ mình cãi không được thôi, rồi được cái quan đó vô đây, rồi tôi giải cái quan này từ cái tối nó đi tới cái sáng, từ cái vọng động đi tới cái thanh tịnh. Tôi có cái pháp, tôi soi hồn pháp luân giải vui, tôi nhịn thời gian để rồi họ sẽ hiểu. Thứ tha là chánh, giận là tà tâm. Mình phải tha thứ mới là đi tới chánh pháp được. Vì tại sao tha thứ gì chánh pháp? Tha thứ là bạn không có ôm một việc đó, mà bạn hòa đồng với tất cả thì nó nới rộng hơn. Còn bạn không tha thứ, bạn giận là bạn chỉ nhớ một cái việc đó thôi, thì cái phạm vi của bạn hẹp rồi, không có tiến được. thì nó phải tà tâm không? Con ma con quỷ là chỉ sợ mất, chiếm bản thể người ta rồi sợ mất, cứ giữ ở đó, rồi nói láo nói sược đủ thứ hết. Còn đằng này chúng ta không có, chúng ta hòa đồng với tất cả là không diệt cái tà tâm, hướng thượng để giải quyết mọi việc thì mỗi mỗi cũng sẽ đạt thông, hòa hợp với định luật của trời đất, vui cười để đón nhận tình thương và phát triển lương tri lương năng sẵn có, tiến lên hòa giải miễn dò con đò tại thế quanh co tiếng dò, mình tâm buông bỏ so đo, thương mình thương họ cũng do nơi mình, tiến lên hòa giải tiếng dò, chúng ta tiến lên chúng ta hòa giải thì miễn dò khỏi lo. Mà nếu mà chúng ta còn ôm cái thể xác so đo thế gian này thì quanh co sợ đầu này sợ đầu kia sợ đầu nọ, đố kỵ việc này đố kỵ việc kia, đố kỵ việc nọ, ghen ghét đủ chuyện hết. Bình tâm buông bỏ so đo, lúc chúng ta bình tâm được rồi, tu tới cái thanh điển nó hòa đồng hợp nhất ở bên trên bộ đầu rồi, buông bỏ cái sự so đo, không có so đo, ai làm cũng phải hết, nhưng mà chính chúng ta không phải, lo sợ mình, thương họ cũng do nơi mình thương chúng ta, sửa chúng ta mới biết thương người ta được. Nếu không có sửa mình làm sao thương thiên hạ được, do nơi mình tự giải quyết cởi mở tu hành mới được. Nếu chúng ta không giải quyết cởi mở tu hành không bao giờ được. Khi ta chấp nhận chung sống tại quả địa cầu này thì ta nên tha thứ lẫn nhau để tìm hiểu sự sai lầm của ta và của người khác, cố gắng gần lại với nhau để tìm hiểu những gì cởi mở đã sẵn có từ bên trên đang chiếu qua và hòa đọc với chúng ta. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ theo cái chuyện cố chấp đi ngang đi dọc ở thế gian, dùng cái thế mạnh của chúng ta mà để chèn ép người khác, nhưng mà chung quy là chèn ép lấy ta mà ta không hay, làm cho chúng ta khổ tâm mà ta không biết, làm cho chúng ta vọng động mà bất minh, cái đó là cái dại dột. Cho nên chúng ta tu vô di không, di là nhỏ, không tức không không đi nữa nó cũng tiêu luôn, thì không có cái đại sự ở trong nội tâm của chúng ta, không có cái chiến tranh trong đầu óc của chúng ta, luôn luôn là cởi mở hòa đồng với trời đất. Trời đất không có bao giờ sụp đổ, nhưng mà con người đã làm gây ra cái cảnh sụp đổ thôi, chứ trời đất không có sụp đổ. Cho nên mỗi cái gia can từ cái nhỏ các bạn phân tách ra cái lớn rất rõ ràng, đố kỵ lẫn nhau, không có tha thứ lẫn nhau, gây cái sự khổ cực giữa hai vợ chồng. Ban đầu nói thương yêu lâu rồi rốt cuộc gây hấn, đi tới đổ vỡ, rồi muốn giết lẫn nhau cũng có nữa. Cái đó là cái khôn ngoan hay là cái dại dột? Cái đó là cái tối tâm. Rốt cuộc rồi cũng phải trở về cái thanh cảnh của trời đất. Tại sao chúng ta phải thực thi những cái phiền não sai quay đó để làm gì? Càng ngày càng phiền, càng buồn thì bệnh hoạn càng nhiều, sự cơ cực ở tương lai tới cái tuổi tác niên độ cao, niên cao độ rồi mới biết mình sai lầm, do tuổi trẻ nuôi dưỡng cái tự ái động loạn ganh ghét, thì sau này tới cái tuổi già thì bệnh hoạn triền miên mà không hay. Cho nên các bạn được ngộ cái pháp này, tiến đồng với cái vô vi, thì tôi thấy các bạn nên nắm đó mà làm chìa khóa, nắm đó để mà trị bệnh tham sân si hỉ nộ ai ô dục. Chỉ có cái điển mới giải được, chứ không có lấy cái phương pháp nào giải hết. Lấy cái sự thành công của người khác cũng không giải cho mình được. Bây giờ ông Phật ông tu cũng thành công đắc đạo ngồi sát bên ta mà ta không chịu sửa thì chúng ta không bao giờ tiến được. Cho nên phải tự sửa lấy ta mới tiến được, không sửa lấy ta không bao giờ tiến được. Đòi hỏi sự thực hành, chứ không có nên ỷ lại, không nên lấy đạo tạo đời, chê danh mượn danh người này mượn danh người nọ làm tầm bậy tầm bạ, cái đó không được. Thế nào lại chúng tôi không có tổ chức một cái gì hết, chúng tôi đi trong cái tầm thương tình thương cộng đồng, tự sửa lấy chúng tôi, rồi chúng tôi có những bạn hiểu thì học đó để mà tu về cũng học cái đường lối sáng suốt cộng đồng cởi mở, chứ không có cái đường lối lợi dụng. Nhiều người mới tu không hiểu, tưởng tới đây rồi sẽ có người đổ chúng ta việc này việc kia việc nọ, không có đâu. Sửa mình để tiến, để sẵn một cái giềng mối đó các bạn học, các bạn tu, các bạn mở, rồi lần lần nó sẽ thử bạn, từ gia can bạn, xã hội chuyện này chuyện kia nó thử thách cái tâm can của các bạn. Bạn chịu đựng được thì bạn mới hòa đồng với trời đất, còn bạn chịu đựng không được thì bạn tự rơi xuống địa ngục. rất rõ ràng cái đường lối minh bạch. Cho nên ông tu bà đắc tôi nói hàng tuần, cỡ mở cho tất cả các bạn hàng tuần. Chính tôi cũng ở trong cái chấp nê mà ra, mà ngày nay tôi thấy rõ ràng, mỗi cái gì mà kích động tới thì tôi xem xét rất rõ ràng cái bề trái của nó. Nhờ cái gì? Nhờ cái linh điển của tôi và cái thanh điển của chúng tôi, nó đã tụ tập, nó mới hoa giải, nó minh cảm đối phương. Lúc đó chúng tôi mới không chấp. Còn nếu mà tôi không đạt tới cái chỗ đó thì tôi cũng vẫn chấp như những người khác. Cho nên cái pháp này nó hay. Ở trong động loạn mà giải quyết cho nó hết động loạn, chính tôi là người đi đầu đã hành được. Thì các bạn, tôi thấy các bạn cũng là nhân sinh ở thế gian, mà các bạn cương quyết hành như tôi thì các bạn cũng đạt tới vậy. Thì sau này chúng ta mới sống ở trong cộng đồng vô vi, chúng ta sống trong cái tăng dân cởi mở, hòa diệu với tất cả, mới thấy là những cái văn tự ghi chép ở thế gian không sai, nhưng mà thiếu người thực hành mà thôi. Tình thương, từ bi, bác ái đủ thứ hết, đạo đức có hết, nhưng mà thực thi không đến. Rồi lấy dễ thưa chê mắt thanh, xưng hô đạo đức, hành động bất chánh, gây hỗn loạn cho gia can, quá tham lam mà quên cái nguyên căn thanh thản của trời đất, quên những cái khối địa tiên đang làm việc ở mảnh đất này cho họ được hưởng thụ, mà họ cũng quên luôn. Cho nên những cái đó bạn thấy báo ứng nhãn tiền, nó sẽ đụng phải và nó sẽ gặp phải ngay trong gia cát của chúng ta. Nói một tiếng nói bữa nay, nhưng mà ngày mai chúng ta cũng sửa lấy cái họng của chúng ta rồi. Đừng có nói chuyện đại độc thế giới và như cùng nhân loại. Cho nên Đức Phật không có tìm cái gì hơn. Ngài đã học hết sách rồi, Ngài cũng biết văn chương rồi, biết triết lý rồi, nhưng mà Ngài chỉ biết sửa Ngài mà thôi. Cho nên ngày nay chúng ta ở đây là chúng ta sửa lấy ta mà thôi. Tôi nói có một ông tu, chứ không có ông nhiều ông tu. Rốt cuộc cũng có một ông. Ông nào tu cũng như nhau thì có một ông thôi. Mà tu mà còn cách biệt ông này, ông kia, ông nọ thì nó mới khác. Chứ còn tu như nhau có một ông tu. Cho nên Đức Phật đã sửa Ngài và ảnh hưởng tất cả mọi người. Và mọi người đi tương đồng như Ngài thì cũng như Ngài, chứ không có khác gì hết. Cho nên các bạn không nên nuôi những cái nụm mây đen nữa. Ngũ tạng của các bạn biến quá nhiều, mây mưa lắm. Tôi biết hàng đêm hàng ngày sân hận lo đủ thứ hết rồi, đó là mây mưa. Nhưng mà các bạn cứ mượn cái pháp này bước vào điển giới thì cái mây mưa đó nó sẽ tan, không còn tụ nữa. Nên chúng ta có cơ hội để đàm đạo, nghiên cứu và có người thực hành đi trước là một cái phương tiện rất tốt cho những người đi theo sau. Mà chỉ đòi hỏi nơi sự cương quyết của hành giả mà thôi. Nếu mà hành giả còn xề sụp, không có bao giờ tu cái pháp này được, còn ý lại cũng không tu cái pháp này được. Cương quyết sửa cái tham sân si hỷ nộ ái ô dục của mình, nay một chút mai một chút, cương quyết phải sửa cho kỳ được. Thì lúc đó các bạn sẽ được vui tươi mãi mãi. Các bạn sẽ tiến đồng tới nhi thiện tối lạc, tươi cười cũng như Đức Phật đã tu và thành công. Ngài được cởi mở, Ngài được sáng lạng, vô mặt Ngài thấy nó quang đãng vui vẻ, là nội tâm Ngài không còn sự hắc ám nữa. Còn các bạn tu mà cái mặt mày còn buồn tủi thì bên trong nó còn sự hắc ám, nó còn chấp đời, còn mê đời, còn muốn tranh đấu với đời, nhưng mà rốt cuộc không đạt được lợi, nhưng mà nó không hay. Còn đằng này chúng ta mở ra rồi, chúng ta hòa đồng với trời đất, hòa đồng với nhân gian, hòa đồng với vạn vật, thì cái cảnh thanh bình triền miên trong nội tâm của các bạn và thơ thớ. Cho nên bạn ngồi bạn thiền lo tu lấy bạn thôi, ở nơi nào rồi cũng đem tới sự thanh tịnh cho thiên hạ. Còn nếu mà bạn một mặt tu rồi bạn tham gia thời cuộc, rồi bạn nói chuyện thiên hạ, rồi bắt buộc người này tu người kia tu, rồi rốt cuộc là vọng động. Người ta đã biển cho lặng Minh Châu mới phát, mà bạn cũng cứ động hoài, rồi làm sao mà có Minh Châu phát. Lòng cho riêng mới gọi là thần. Chuyện của ta, ta lo chuyện của ta, cứ lo chuyện thiên hạ hoài, mà làm sao mới có cái thần thức được. Đó, cho nên phải hiểu cái lý. Và rốt cuộc các bạn hiện tại bây giờ các bạn cũng thấy các bạn đang lười biếng rồi. Bây giờ chỉ cấm có một cái giới lười biếng, mà giết được cái lười biếng là các bạn đi tới thành công dễ dãi, không có cái gì khó khăn hết. Cảm ơn các bạn.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
cái ban đạo có ý kiến với con hỏi thầy là tại sao mà tu lâu quá mà khó thức hồn quá. Thầy nói làm sao biết bí pháp nào mà thức hồn mau lẹ. Tự nhiên nó phải thành đúng pháp. Thức hồn là cái gì? Quân bình. Cái luồng điển trong nội tạng nó không có quân bình thì nó thấy nó cái nghiệp lực hút nó không có đi được. Cho nên tôi khuyên niệm Phật cho nhiều, nó giải hết nghiệp lực, nhắm mắt rồi mình lên ở chỗ khác, không phải ở đây là người ta tưởng ông trời xa lắm, cũng xa đâu, nhắm mắt là tới. Với sự liên hệ của mình với trời đất là không có ngừng nghỉ, đâu có xa nhau đâu. Chính mình khiến thanh tịnh là mình xa ông trời, mình thanh tịnh là mình gần ông trời.
Thưa thầy, như vậy là cái Nam Mô Di Đà Phật để hướng dẫn cái hồn ở cái xác này hội nhập lên, từ từ thăng hoa lên, hội nhập với trung thiên.
À, tới đó nó thay đổi nữa, nó còn thay đổi nữa, niệm Phật nó còn thay đổi nữa.
Cũng chính
là gia tăng cái chủng dũng khí. Nó đi nó cũng bị này như nọ mà nó chỉ dùng niệm Phật để nó đi ra. Lúc đó nó thấy nó có cái khí giới tình thương rồi. Nó mạnh mẽ đi trong cái giới đó. Như con được làm người, con đi ngoài phố dễ dàng lắm, không có gì hết. Nhưng con thú nó chạy ngoài phố nó cũng sợ lắm. Sợ người ta lưu ý nó.
Thế thì như vậy là tới trung thiên mình vẫn còn dùng Nam Mô A Di Đà Phật để
vẫn
lên nữa.
Vẫn dùng. Người ta qua những cơn thử thách, con quỷ tới đánh người mình lấy gì. Mình hồi nào giờ học có Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mình chỉ nói Nam Mô A Di Đà Phật thôi hết rồi. Mình ngồi nói cái đó thì cái người mình nó mới tỏa sáng. Mình chỉ ở thế gian mình được nhẹ rồi. Mà khi mình làm pháp luân trường chuyển thì mình thấy cơ thể mình nó sáng, khối óc mình nó sáng. Mình lên trên mình cũng phải dùng ánh sáng của chính mình. Càng cao càng thanh tịnh, càng sáng. Thanh tịnh là đi đứng dễ dãi. Cũng như người thế gian đi đứng vậy, không có gì khó khăn.
Tế niệm Phật càng ngày càng nâng lên cao, hay chỉ dừng lại ở một điểm cách đầu ba tấc, ngay trung tâm sinh lực của càng khôn vũ trụ. Sau đó luồng ánh sáng này có càng ngày lớn ra hay không?
Bởi vì khi mà chúng ta niệm đầy đủ, nó tập trung ngay trung tâm bộ đạo, xuất phát đi lên, có nhớ. Nhớ Nam Mô Di Đà Phật nó càng ngày càng lớn rộng. Nó lớn chừng nào chúng ta cảm thấy cái trí chúng ta càng ngày càng mở. Niệm Phật được hai đại trí, lúc đó nó càng lớn rộng, chúng ta mới thấy giá trị của từ bi, tâm từ bi để chỗ nào. Chúng ta không nỡ sát hại bất cứ ai, tự động hướng về con đường cứu giúp và tận độ mà thôi.
Thưa thầy, thầy dặn là khi niệm Phật niệm trên đỉnh đầu, sau đó một thời gian chứ niệm Phật đó bắt đầu sẽ lên rời khỏi đỉnh đầu.
Sẽ lên lên trung tâm bộ đạo. Rồi đi đến chỗ đó anh nhớ sẽ khỏi toàn niệm nữa. Nhớ nó mới lớn rộng, nó nhẹ chừng nào nó rộng chừng nấy. Chứ mà hòa thượng chân như.
Nghĩa là hòa tan không đủ.
Hòa thượng, luồng điển hòa thượng. Xin hòa thượng mà điển không hòa thượng được á. Là chỉ có xuống địa ngục. Chạy tay trở lại thôi. Không làm gì hết.
Con xin trở lại phép niệm Phật một chút. Ngày xưa thầy có nói. Khi mà niệm Phật dưới cái tiếng niệm Phật bắt đầu, nó sẽ ngưng lại ở trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ, cách đầu ba tấc. Từ đó mình càng niệm thì hào quang nó càng rộng, càng lớn ra. Đến lúc mình cần việc gì thì khối hào quang đó, khối điện quang đó sẽ giúp trực tiếp cái người mình đang muốn.
Niệm bằng ý mà lên tới trên đó là anh chỉ nhớ thôi. Càng nhớ càng phát triển. Mà ai hỏi tới cái gì nó cũng nằm trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, nó trả lời thật thành thực. Cho nên các bạn không phải học cái gì. Mà học có sáu chữ đó, mà thoát lên người đó là các bạn học tiên của càng khôn vũ trụ, không phải chuyện gì hết. Không biết, họ là giờ không biết mà cũng siết chặt, thôi bỏ ra. Nhiều khi mình nói mình cũng sợ, nhưng cái luồng đứng mình lên lên đó, tiếp xúc được với cái từ bi, nó đã càng càng sáng suốt, càng tiến, càng tiếp được cái dự thân của đại bi, càng sáng suốt. Và truyền cảm cứu độ mọi khối óc và tạo linh mạng. Cho nên các bạn đi xuất ruột. Từ tới đây xuất ốc các bạn sẽ có xuất ruột. Hôm nay mọi người vui. Chẳng có gì. Nhờ những cái xuất ốc cũng đã được. Không có ruột. Xuất ruột là gì thể xác sẽ như thế. Có cái ốc đây. Có cái điểm đó mới được.
Dạ kính thưa thầy. Thầy có giảng về cách chữa bệnh và cách mình nghĩ tới càng khôn vũ trụ. Thì có thể giảng thêm về cái điều này hay không?
Cái phần đó nói Nam Mô Sơ Hồn A Di Pháp Luân Đà Phật là thiền định. Phải luyện cho hào quang khi nhắm con mắt thấy sáng và hòa với vũ trụ. Thì trong lúc chúng ta muốn trị bệnh cho một người nào, không bao giờ chúng ta định trước. Và chúng ta nghĩ rằng tôi là vũ trụ là tôi. tất cả những thuốc men là tập trung từ vũ trụ đến. Và bây giờ tôi hòa tan với vũ trụ quan được rồi, tôi dùng ý chuyển tâm và đưa cái tay tôi thẳng tới người bệnh mà cách thể xác của họ, chỉ vuốt ngay cái phạm vi nào mà đau. Một hồi rồi cái cảm thấy cái tay ướt, ướt chúng ta ngâm trong nước muối là giúp cái trực cho đối phương. Mà phải làm nhiều lần như vậy thì cảm thấy khỏe, bệnh nhân cảm thấy khỏe. Cho nên ngày hôm nay khoa học đã tiến tới dùng tia sáng của mặt trời để trị bệnh, mổ mắt hay là trị bệnh. Thì ngày hôm nay chúng ta dùng cái từ quan của vũ trụ, cái đó nó còn mạnh hơn, thanh nhẹ hơn, nhưng mà trị về tâm trước. Khi có sự hiện diện của chúng ta có thể giúp đỡ bệnh nhân rất nhiều. Và qua lời lẽ giảng giải thì giúp cho tâm lẫn thân của bệnh nhân chấm hết bệnh hơn. Cho nên phải có trình độ mới làm. Nhiều bạn nghe thích lắm, muốn làm có hai cái, mình giống có chút xíu đi làm cái mất hết, về mệt.
Như vậy thì trong lúc thiền cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật,
nó nằm chậm thôi.
Dạ.
Mà khi mà nó trụ lên trung tâm bộ đầu rồi là không có cần niệm nữa, nhớ rồi. Lúc đó không có cần niệm, nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Ngay trung tâm bộ đầu mà nó rút rồi là chỉ có nhớ thôi. Nó nhanh gấp triệu lần anh niệm, nhớ nó nhanh hơn. Còn niệm là anh phải nhớ rồi mới niệm, nó phải chậm không? Mà tới lúc mà mình niệm lên đỉnh đầu mà mình nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là nhanh gấp triệu lần mình niệm.
Tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật 24/24 mới là người tu, còn tu thiền 24/24 chưa phải là người tu. Thưa Thầy, xin Thầy giảng giải cho chúng con.
Cho nên tu phải dùng trí ý tu học, cho nên chỉ dùng trí ý niệm Phật, mà niệm cho nó thượng trung hạ đồng nhất rồi, nó trụ ở đỉnh đầu, đó là 24/24 tu thiền.
Cho nên cái hồn chúng ta tương lai xuất ra ở đâu?
Ở linh sơn thì chỉ là cái sơn định, ở ngay cái là tha thiện, 24/24. Cho nên các bạn tập niệm Phật, niệm thượng trung hạ quy nhất rồi, thì lúc đó mới xuất ra giải giải, đó mới kìm tu 24/24. Lúc đó ta nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, không phải niệm vô biên niệm rồi, nhớ Nam Mô A Di Đà Phật rồi vô biên niệm rồi. Niệm bây giờ tập niệm trước là thường niệm, vô biệt niệm là không có niệm cái gì khác hơn là Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mà nhớ sáng choang trong đầu học rồi, còn ngồi tỏa thiền hoài cứ ngồi một cục đó, ngồi chứ cũng như ở tù vậy, cái đó không được. Tăng thua cái tâm, cái phần hồn, cái trí ý chúng ta tù. Còn ngồi thiền đó có giờ, từ một giờ mà các bạn ngồi tới sáng là cũng nhiều lắm rồi. Rất khó, bây giờ đó là khó nhất, giờ ly tâm, mượn cái đó để mà xuất ra khỏi cái xác này. Như trường này hay là giờ tí là giờ ly tâm, tự nhiên các bạn buồn ngủ, ly tâm, mượn cái trên đó mà đi. Đó. Tôi không phải là tôi ngồi cả ngày, tôi trốn tránh mọi sự việc, tôi ngồi cả ngày ở trong nhà tôi, nó không có được, nó phải cắt. Nó có nghiệp duyên, ở thế gian có nghiệp duyên, không thiếu nợ vợ chồng, không thiếu nợ cha mẹ, toàn là nợ nần phải giải quyết. Để chung sống với xã hội, để cung ứng cho chúng ta phải hòa với xã hội để mà sống. Thì cái giờ tu thiền chúng ta phải dùng cái ý niệm là bất cứ đi đâu trong động loạn ở đâu, chúng ta cũng đem cái đạo đến hết thảy. Tâm chúng ta hướng về đạo bất cứ giờ phút khắc nào, thì chúng ta mới đem cái đạo tới nơi nơi. Trong phải thiền đó là đạo đâu. Cái tâm các bạn chịu tu không, chịu gọt, chịu sửa không, chịu cạo không? Tâm dơ giấy nó chịu cạo không? Chứ còn cạo cái đầu mà cái tâm dơ giấy cũng vô ích. Thì cái tâm chịu cạo không? Dứt khoát không? Cho nên dứt khoát thất tình lục dục là cái tâm chịu cạo rồi. Muốn cạo không phải là những đời cạo tóc, nhưng mà người tu tham thiền thấy ngứa cái đầu, ta mới cạo vậy thôi. Chứ ngoài ra không phải những đời cạo đầu là quan trọng, cạo cái tâm là quan trọng. Cái tâm chúng ta dứt khoát tình dục chưa? Dứt khoát như sự vận động chưa? Dứt khoát sự kỷ phi chưa? Dứt khoát tình tự ái chưa? Chỉ khoát được là được. Đó là cạo rồi đó, tập rồi đó. Bận đồ như cá bồi mà nói đạo, thao thao bất tuyệt, cái đó mới là chánh tu. Còn phải bận như kiểu cỏ kia rồi là ta chặt 2-3 cái giận thù họ, nó không được. Cái đó không phải người tu. Cho nên không phải là ngồi thiền 24 trên 24 là được, nhưng mà cái ý niệm tu học và trí ý chúng ta biết chỉ xây dựng trên 24 trên 24 được không? Tu bằng trí bằng ý chứ không phải tu bằng sắc. Nhớ cái chỗ này, các bạn tin nha. Cho nên ban đầu chúng ta khép mình tu thiền, cố gắng được 1 giờ, 2 giờ là nhiều lắm rồi, thấy nó khỏe lắm rồi, nó giỏi lắm rồi, nhưng mà không phải cách đó. Cái trí ý các bạn chịu tu không, chịu liên tục tu không, chịu vượt qua mọi sự trở ngại không, dẹp bỏ tất cả những sự động loạn để tìm cái tịnh không, đứng ngay trượt dưới chợ trời mà tâm ta không động, cái gì cũng khuyến rũ ta không được, cái đó mới là chân thật.
Tại sao phải niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát?
Vì Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là nơi thanh tịnh cuối cùng để phát triển của Phật học. Rồi chúng ta phải hướng nơi tâm về đó, con đường đi chúng ta mới thật sự thanh nhẹ.
Các người theo các tôn giáo như là Thiên Chúa giáo hoặc là các đạo giáo khác đi thiền Pháp Vô Vi có bắt buộc phải niệm hai câu nguyện hay không?
Hai câu niệm đó là hướng luồng điển đi lên, bắt buộc xây dựng luồng điển trong cơ tạng của họ, chứ không phải là Thiên Chúa giáo không muốn gặp Chúa. Thiên Chúa giáo là người muốn gặp Chúa mà không có cách đi tới gặp Chúa, nên dùng pháp lý vô vi để mở tâm, khai tâm mở trí và diện kiến học hỏi nơi Chúa trực tiếp hơn.
Một ngày trôi qua ta ngồi thiền 10 phút, 10 phút, 10 phút tọa thiền, ta phải thấy được ta lột tâm ta ra ngoài cái mặt nạ, để ta thấy ta là gì trong cõi ta mà. Ta phải thấy ta, có khi ta là loài quỷ sứ. Ta phải thấy ta, phải thấy ta, có khi lòng ta là trời bão tố. Ta phải thấy ta, có khi ta là ác điều hắc ô. Nếu ta thấy ta là loài quỷ sứ, ta phải biến ta thành cánh thiên thần. Nếu ta thấy lòng ta là trời bão tố, ta phải biến ta thành áng bạch vân. Nếu ta thấy ta là ác điều hắc ô, ta phải biến ta thành cánh phượng hoàng. Và nếu ta thấy ta là con thú dữ, thì ta biến ta.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Một ngày trôi qua ta ngồi thiền 10 phút, 10 phút, 10 phút tọa thiền, ta phải thấy được ta. Ta lột tâm ta ra ngoài cái mặt nạ, để ta thấy ta là gì trong cõi ta bàng.